Đại hội Hoằng Pháp năm 2010 tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Lời giới thiệu của người hướng dẫn chương trình. Cô giáo Lưu Tố Vân là một người vô cùng thật thà, không bao giờ vọng ngữ, không truy cầu danh lợi. Tư tưởng và hành vi của cô hoàn toàn như Pháp. Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không tán thán cô là người niệm Phật đúng tiêu chuẩn. Cho nên Ngài đặc biệt giới thiệu cô giáo Lưu Tố Vân đến đây để chia sẻ về kinh nghiệm học Phật của cô. Đề mục mà cô Lưu Tố Vân sẽ nói chuyện ngày hôm nay là kế thừa huệ mạng của Phật từ nơi ta mà làm. Bây giờ kính mời cô giáo bắt đầu mở đề. A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ thượng nhân, kính thưa quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, xin chào buổi tối. Nhìn xuống mọi người trong hội trường khiến tôi có cảm nghĩ, đây chính là liên trì hải hội của thế giới cực lạc. Sự hiện diện trong đạo tràng ngày hôm nay, có Phật, có Bồ Tát, có A-la-hán và còn có chư thượng thiện nhân. Quý vị hãy quay sang nhìn xem, có thể các ngài đang ở bên cạnh quý vị, chỉ là quý vị không nhận thức ra mà thôi. Mọi người đã ngồi ở đây suốt một ngày rồi, có lẽ cũng mỏi mệt, không sao, quý vị có thể đứng hoặc ra ngoài, cử động một chút. Miễn sao, quý vị cảm thấy thoải mái, hoặc giả có thể ngủ. Trong lúc ngủ, có thể mơ thấy liên trì hải hội thế giới cực lạc. Đó là giấc mơ đẹp. Thậm chí quý vị có thể ngáy nữa. Trong tiếng ngáy cũng là đang niệm A Di Đà Phật. Cho nên quý vị cứ thoải mái, không nên gò bó. Vừa rồi, chúng ta nghe bài diễn văn của Tiến sĩ Trung và thầy Hồ Tiểu Lâm. Có lẽ quý vị nhận được nhiều lợi lạc sâu sắc trong vấn đề giáo dục. Trong số ba người chúng tôi là được sư phụ thượng nhân sắp xếp một cách tổng hợp giữa già, trung, trẻ. Tôi là người đang hướng tới tuổi 70. Thầy Hồ đang hướng về tuổi 60. Chỉ có Tiến sĩ Trung còn trẻ, chưa tới 40. Cho nên tôi nói, chúng tôi là tổng hợp già, trung, trẻ. Tiến sĩ Trung là học vị tiến sĩ, thầy Hồ là học vị thạc sĩ, còn tôi là vô học vị. Tôi nghĩ tới học vị của thế gian, e rằng tôi không còn cơ hội để lấy, thế thì phải làm sao? Tôi cũng không chịu thua, cố gắng nỗ lực để lấy học vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ở thế giới Tây Phương cực lạc. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi ở đây sẽ nói điều gì đây? Sau khi nhìn lại đề tài, chào ôi lớn quá. Bởi vì sau khi nghe thầy Hồ và tiến sĩ Trung diễn giảng, tôi mới biết đề tài của họ là hỏi qua ý của sư phụ và được ngài chỉ định. Vừa rồi tôi nói với thầy Hồ, tại sao thầy không mách cho tôi biết? Tôi thật khờ đến không biết đi hỏi sư phụ. Cho nên đề tài này là do tôi tự chọn. Tôi cũng chưa nói với sư phụ. Vốn tôi giảng bài không có đề tài và cũng không có đề cương. Vì sư phụ đã từng bảo tôi cứ ngồi lên bục giảng sẽ biết nói những gì. Cho nên mỗi lần tôi đều ngồi lên vào bục giảng là nói. Lần này vị vu cư sĩ của Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông điện thoại cho tôi, nói, cô giáo Lưu Tịnh Tông Học hội Singapore đòi đề tài diễn giảng của cô. Tôi cũng cảm thấy đòi hỏi như vậy là khó khăn cho cô, vì tôi biết cô giảng bài không có đề tài nhất định. Tôi nói, không sao, người ta đòi hỏi thì mình phải tuân theo quy luật. Nên khi đó tôi viết hai đề mục cho vu cư sĩ, và có nói một câu như vậy. Đề mục tôi đã giao rồi, tuy nhiên đến lúc đó tôi có giảng theo hay không, tôi cũng không biết, tới chừng đó hẳn hay. Trước khi đến đây tôi suy nghĩ, mình đã viết đề tài cho người ta rồi. Trên nguyên tắc không nên nói khác đi. Vả lại, người hướng dẫn chương trình cũng đã giới thiệu rồi. Thưa quý vị, đề mục hôm nay của tôi là nối dòng huệ mạng của Phật, phải từ nơi mình làm. Có lẽ quý vị nghe xong cũng cảm thấy đề tài này thật quá lớn, quá lớn. Tuy nhiên tôi đã viết ra rồi, thì nên giảng theo đề mục này vậy. Việc giảng tốt hay dở là xem sự gia trì của Tam Bảo. Tôi nghĩ, Sư Phụ Thượng Nhân mới vừa giảng xong và rời khỏi chiếc ghế này là tôi được lên đây ngồi. Đây là bảo tọa của Sư Phụ. Nên chắc chắn tôi sẽ biết phải nói những gì. Trong lòng tôi cảm thấy yên ổn và tự tin. Đây chính là sự gia trì của Tam Bảo và tạ ơn Sư Phụ đã gia trì cho con. Vì có đề cương nên phải đeo mắt kiếng mới đọc được hàng chữ nhỏ. Trước tiên tôi xin nói, làm thế nào nối dòng huệ mạng của Phật? Câu này đối với mọi người đồng tu chúng ta đều phải có trách nhiệm. Nhất là hàng tứ chúng đệ tử chúng ta. Đây là trách nhiệm không thể đẩy qua cho người khác. Tôi nghĩ như vậy. Đã là người của nhà Phật thì phải làm việc cho nhà Phật. Nếu như quý vị đã quy y Phật môn, đã thọ năm giới, thọ Bồ Tát giới hay Đại giới, mà không làm việc cho nhà Phật, thì quý vị không phải là người đệ tử chân chánh của Phật. Tối hôm qua chúng ta có một chương trình gọi là truyền đăng. Ý nghĩa của truyền đăng là phải kế thừa chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tiếp tục truyền xuống. Cho nên chúng ta mới có chương trình này. Làm thế nào để truyền đăng? Tất cả những gì chúng ta học ở Đức Thích Ca Mâu Ni, ở Sư Phụ, chúng ta có thể tiếp tục truyền xuống hay không? Ngọn đèn này được tiếp tục truyền xuống hay bị diệt tắt trong tay trong thế hệ này của chúng ta? Việc này phải xem tứ chúng đệ tử chúng ta nhận thức vấn đề này như thế nào. Căn cứ theo hiện tình, tôi cảm thấy nối dòng huệ mạng của Phật, điều quan trọng nhất là bạn phải luôn luôn nghĩ đến chánh pháp trường tồn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì đây là điều tối ưu quan trọng và lớn nhất của nhà Phật. Cho nên tứ chúng đệ tử phải đặt vấn đề này vào vị trí hàng đầu để tư duy và thực hiện. Theo cách nhìn hiện nay, việc quan trọng nhất là mỗi người chúng ta phải tự nâng cao đức hạnh của mình. Làm thế nào để nâng cao? Chính là như Sư Phụ Thượng Nhân thường nói, nắm chặt ba cái gốc. Trong ba cái gốc này, trong đó trước tiên phải nâng cao đức hạnh, sau đó mới là học vấn. Hai chữ học vấn phải hiểu như thế nào? Nghĩa là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đây mới là học vấn quan trọng nhất. Tôi nghĩ trọng điểm của buổi giảng này ngày mai sẽ nói về vấn đề này, nên hôm nay tôi không đi sâu vào. Tỷ dụ như Ngài Long Thọ Bồ Tát, có lẽ mọi người đều biết, Ngài chỉ trong 3 tháng đã đọc hết trọn bộ Đại Tạng Kinh. Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài không có trình độ, văn hóa, không biết chữ. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư khi giảng Kinh Kim Cang cho Ngài, Ngài liền đốn ngộ. Cho nên học vấn so với sự thành tựu hay không của bạn không có sự quan hệ với nhau nhiều lắm. Như tôi vừa cử hai vị trong tỷ dụ trên, quý vị đã hiểu rõ rồi. Kế tiếp tôi xin nói đến điểm thứ nhất là niệm niệm không quên chánh pháp trường tồn của Đức Thích Ca Mâu Ni. Điểm thứ hai là phải báo ân Phật. Làm thế nào để báo ân Phật? Chỉ cần bốn chữ: y giáo phụng hành. Qua đây tôi xin thưa với quý vị, tôi vô cùng hổ thẹn. Đó là chuyện của vài hôm trước, khi sư phụ giảng kinh tại Hồng Kông, Ngài có nói một câu: Ngài muốn ra đi. Ngay lúc đó tôi liền khóc. Pháp sư Huệ Dung nói với tôi: Cô giáo Lưu, cô có thể đại diện cho mọi người thỉnh cầu sư phụ trụ thế không? Tôi nói không được, vì lúc nghe sư phụ nói là tôi đã đau lòng lắm rồi. Tôi xúc động quá, nên bây giờ tôi không thể nói được điều gì. Sau cùng thì Pháp sư Huệ Dung nhờ tề cư sĩ nói. Qua ngày hôm sau, sư phụ nói mới vừa ra đề thi thì đã thi rớt rồi. Vừa nghe xong tôi biết mình đã thi không đậu. Quý vị xem, sư phụ vừa mới nói như thế, tôi đã khóc liền, khóc rất đau lòng. Tôi nói điều này là muốn thưa với quý vị rằng, chúng ta muốn thỉnh Phật trụ thế, thỉnh sư phụ trụ thế, là phải y giáo phụng hành. Không phải ngồi buồn rầu khóc lóc, cũng không phải thắp nhang lễ lạy. Vừa rồi trong buổi giảng của bài học thứ hai, thầy Hồ cũng đã nói, tôi vô cùng tán thán lý niệm của thầy. Nghĩa là phải xem chúng ta có y giáo phụng hành hay không, có vâng lời dạy bảo của sư phụ hay không, để khiến Ngài yên tâm vui lòng. Tôi nhớ sư phụ đã từng nói, thế nào gọi là mạt pháp? Mạt pháp không phải là pháp của Phật bị mạt, là cách nói cho chúng sanh chúng ta. Nếu như mỗi người chúng ta đều lão lão thật thật học Phật, niệm Phật, thực hành Phật pháp, đó là chánh pháp. Nếu như chúng sanh chúng ta học Phật rồi không thực hành, đó là tượng pháp. Nếu như học cũng không chịu học, càng không thể nói đến việc thực hành, đây chính là mạt pháp. Mọi người chúng ta đồng tâm hợp lực tu cho đàng hoàng, niệm Phật cho tốt thì vĩnh viễn là chánh pháp, không có mạt pháp. Tôi tin tưởng mọi người nghe và hiểu câu nói này của tôi. Câu này do tôi nghe từ nơi sư phụ, chứ không phải do tôi nói. Đó. Y giáo phụng hành chính là sáu chữ: lão thật, vâng lời, làm thật. Sư phụ Thượng Nhân nói, đây là bí quyết để thành Phật. Đã là bí quyết, thì hy vọng mọi người thực hành tốt sáu chữ này. Thế nào là lão thật? Rất đơn giản, một bộ kinh, một câu Phật hiệu, thọ trì suốt một đời không thay đổi, chính là lão thật. Rất dễ nhớ. Vâng lời nghĩa là đối với những đạo lý trong kinh điển, không hề hoài nghi và biến nó thành tư tưởng của mình. Đối với giáo giới của kinh điển, hoàn toàn chấp nhận và biến thành hành vi của chính mình. Đây là vâng lời. Làm thật nghĩa là tâm thường kiên trì trụ nơi đạo độ thế. Tâm phải trụ nơi trí tuệ. Chúng ta học Phật nhất định phải học cho ra trí tuệ. Trí tuệ khai rồi, bạn mới có thể thành tựu. Tâm của chúng ta phải đặt ở trên trí tuệ, đặt ở trên đại từ đại bi, dùng hành động ảnh hưởng chúng sanh ở chung quanh ta. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn, nghĩ đến việc chẩn cứu quả địa cầu này. Mấy hôm trước, tờ báo Quảng Châu có đăng một đoạn tin tức với đề mục năm 2010 là năm tai nạn trở lại công kích quả địa cầu. Hôm nay là ngày cuối của một năm. Trong năm nay tổng cộng có đến 260.000 người bị cướp đi sinh mạng trong các thứ tai nạn. Đoạn tin văn này cũng có kê khai rất nhiều những tai nạn cụ thể, và tôi nhớ trong đó có nói đến cơn động đất vào tháng Giêng ở Haiti. Ngoài ra, còn những nơi ở các quốc gia khác đều kê khai rất rõ ràng. Cho nên, chúng ta là những đồng tu học Phật. Tâm chúng ta phải chứa đựng các chúng sanh khổ nạn ở tận hư không biến pháp giới. Phải nghĩ đến việc dùng hành động của chúng ta chẩn cứu địa cầu, giảm bớt tai nạn, khiến chúng sanh lìa khổ đạt vui, đây chính là trách nhiệm của chúng ta. Thưa quý vị, đây là điều thứ hai mà tôi nói đến nối dòng huệ mạng của Phật. Điều thứ ba, phải đem văn hóa truyền thống của Trung Hoa truyền thừa xuống. Một khi thật sự nhận thức ra đây là văn hóa quý báu, thì bạn phải kiên quyết thực hành. Bất luận người ta nói thế nào, phê bình thế nào cũng không sao. Chỉ cần việc làm của bạn có lợi ích đối với chúng sanh, thì phải giữ vững lập trường, tiếp tục làm như vậy là đúng, không có sai. Trên con đường tu hành, ai cũng gặp phải rất nhiều ma nạn. Cho nên, chúng ta phải dõng mãnh, tinh tấn, làm việc thật. Làm việc thiện, làm tất cả những việc có ích cho chúng sanh. Dân tộc Trung Hoa 5.000 năm, văn hóa cổ xưa thật sáng lạng, đời đời nối nhau không quên gốc, tạo phước cho hậu thế là thánh hiền. Mỗi người chúng ta phải là thánh hiền tạo phước cho hậu thế, chớ làm kẻ ngu tài, nô tài. Điều thứ tư, nối dòng huệ mạng của Phật, phải dùng thân lực của chúng ta làm gương tốt cho chúng sanh. Đề mục này tôi sẽ nói tỉ mỉ hơn ở phần sau. Điều thứ năm, nối dòng huệ mạng của Phật. Theo tôi nghĩ, dù sống hay chết, cũng phải nhất tâm quy mạng A-di-đà Phật. Xin quý vị lưu ý danh từ nhất tâm mà tôi nói ở đây, bởi vì tôi nhờ nhất tâm niệm Phật mà sống trở lại. Năm 1999, sau khi mang bệnh, cả hai bệnh viện lớn và nổi tiếng đều tuyên bố tôi sẽ chết. Chẳng phải bác sĩ không có trách nhiệm, vì bệnh tình của tôi không còn thuốc để chữa trị. Họ nghiên cứu không ra. Do đó, tôi phải về nhà để tự nghiên cứu. Cho nên, chính nhờ con đường chết ở trước mắt khiến tôi nhất tâm niệm Phật. Cũng chính nhờ tôi không sợ chết. Kết quả, bệnh tuyệt chứng của tôi đã lành, nên tôi sống đến nay đã được 11 năm. Nếu như 10 năm trước, tôi ra đi rồi, hiện nay quý vị sẽ không còn thấy bà lão quê mùa này nữa. Trong đời này của chúng ta, chỉ có một phương hướng, đó là Tây Phương. Một mục tiêu, đó là thế giới cực lạc thân cận A Di Đà Phật. Chúng ta phải đem sự thù thắng của kinh Vô Lượng Thọ, của pháp môn niệm Phật, của thế giới Tây Phương giới thiệu cho chúng sanh. Đây là việc làm cần và nên của một người Phật tử chúng ta trong việc nối dòng huệ mạng của Phật. Nối dòng huệ mạng của Phật là từ nơi ta mà làm, chớ không phải yêu cầu người khác làm, tự mình lại không làm. Nối dòng huệ mạng của Phật là trách nhiệm, là nghĩa vụ không thể từ chối của hàng Phật tử chân chánh. Trong vấn đề này, tôi muốn thưa với quý vị rằng, khi bạn gặp khó khăn, phải làm thế nào? Ví dụ như trưa nay, tôi suy nghĩ một việc. Đó là tôi muốn lộn ngược chiếc áo này ra để mặc. Áo này có thể mặc hai mặt. Vì trưa nay, nghe tiến sĩ Trung giảng, bỗng dưng tôi chợt nghĩ, tối nay đến phiên tôi lên nói chuyện, tôi sẽ lộn ngược màu trắng này vô, mặc màu sọc ra ngoài. Bởi vì trước đây, tôi gặp rất nhiều chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất, đó là người chất vấn tôi, tại sao phải tụng kinh Vô Lượng Thọ? Tôi hỏi, vì sao tôi không được tụng kinh Vô Lượng Thọ? Họ nói, bây giờ bà là danh nhân, Bà có biết một khi bà tụng kinh Vô Lượng Thọ, bao nhiêu người sẽ bắt chước bà tụng? Tôi nói đó là điều tốt, càng nhiều càng tốt. Tại sao tôi không được tụng? Chẳng những tôi hiện giờ tụng, tương lai tụng, trực chỉ tụng đến khi nào tôi vãng sanh thế giới Cực Lạc. Tôi nghĩ, câu trả lời của tôi đã khiến cho đối phương rất tức giận. Đó là chướng ngại thứ nhất. Chướng ngại thứ hai, có người hỏi, bà có biết hiện giờ bà đang làm gì không? Tôi nói, tôi đang học Phật. Tánh tôi rất thẳng, hỏi sao tôi nói vậy? Hỏi thì tôi trả lời, không hỏi thì tôi không nói. Họ nói, một người cư sĩ mà dám lên ngồi giảng pháp, gan của bà mập quá. Tôi hỏi, gan mập quá là nghĩa là gì? Có phải là to gan quá không? Họ nói, đúng. Tôi trả lời, tánh tôi xưa nay vốn to gan, cho tôi lên giảng thì tôi lên giảng. Họ lại nói, một người nữ cư sĩ mà cũng dám lên giảng pháp. Tôi nói, nam nữ bình đẳng, nam cư sĩ có thể giảng, nữ cư sĩ cũng có thể giảng. Xong rồi, một người khác nữa lại nói, một bà già mà cũng đòi lên giảng pháp. Tôi nói, chính vì bà già này to gan nên mới lên bục giảng. Thật là hết chướng ngại này đến chướng ngại khác đến liên tục. Lại có người hỏi, bà có biết việc làm của bà là đang làm điều gì? Tôi nói, tôi hoằng dương Phật Pháp. Người đó nói, bà là Bạch Y Hoại Pháp. Họ đặt cho tôi cái tên Bạch Y Hoại Pháp. Danh từ này thật là lần đầu tiên tôi mới nghe. Cho nên lúc trưa nay, khi ngồi nghe giảng, tôi thấy tiến sĩ Trung cũng mặc áo màu kem giống tôi, nhưng không thể nói vì cậu ấy là nam cư sĩ, còn tôi là nữ cư sĩ, lại là một bà già, xong lại mặc áo màu trắng, y như những lời chướng ngại của những người kia là bạch y. Chính vì vậy tôi mới nghĩ đến việc lộn ngược màu sọc bên trong ra mặt, để không phải là bạch y. Tôi nói đùa vậy thôi. Ý tôi muốn nói với quý vị rằng, trên con đường học Phật có rất nhiều chướng ngại, đến từ các phương diện. Khoảng mười mấy ngày trước khi tôi rời Hai Nhĩ Tân ra Quảng Châu để qua đây, ở đơn vị của ông cán bộ sở mà trước đây tôi làm việc, điện lại nói với tôi rằng, có người ở ngoài tỉnh đòi kiện bà. Tôi nói, ở ngoài tỉnh xa như vậy mà điện đến đơn vị, kiện tôi điều gì? Ông sở trưởng hỏi, có phải bà đã phát biểu bài văn gì trên mạng không? Tôi nói, tôi không có, tôi không biết viết văn. Tôi không hề biết những việc trên mạng. Thế bà có DVD trên mạng không? Tôi nói, có, nhiều đĩa DVD lắm. Ông sở trưởng nói, người đó kiện bà chính là kiện thứ này. Họ nói bà giảng không đúng. Tôi hỏi, có biết đĩa DVD nào không? Đĩa bà giảng ở Tô Châu. Sau khi nói chuyện xong, tôi liền đem DVD đó ra xem, từ đầu chí cuối hết 2 tiếng đồng hồ. Sau đó tôi điện cho ông sở trưởng và nói, khi nghe ông nói xong, tôi liền đem đĩa DVD ra xem toàn bộ hết một lần. Tôi thấy rất hay, không thấy có điều gì sai. Tôi rất tự tin. Điều này không biết là có phải tôi thiếu khiêm nhường không? Tôi nói, tôi sắp rời khỏi Hai Nhĩ Tân rồi. Nếu lãnh đạo muốn tìm tôi nói chuyện, thì nên tranh thủ thời gian trong khoảng 10 ngày. Nếu không, tôi đi rồi sẽ không gặp tôi. Kế tiếp, có thể lãnh đạo chưa thấy qua đĩa DVD đó của tôi. Hiện giờ tôi đang giữ trong tay. Ông có thể đem đi phát cho mỗi vị lãnh đạo, mỗi người một đĩa để họ xem và tìm ra chỗ sai của tôi. Quý vị biết ngay lúc đó tôi nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ cơ hội đã tới rồi. Họ chưa xem qua, nhân dịp này tôi phát cho họ xem. Nếu họ tìm ra chỗ sai sót, tôi rất cảm ơn và sửa lỗi. Bằng không thì họ cũng được học hỏi thêm. Dễ gì tìm được cơ hội tốt như vậy. Trở lại vị đồng tu đòi kiện tôi, họ nói họ ở tỉnh nào nào đó và là một thành viên của Hiệp hội Phật giáo. Đối với vị này, quý vị biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi nghĩ nếu không phải chỉ còn khoảng 10 ngày là tôi rời khỏi Hà Nhĩ Tân để đến đây, tôi sẽ mời vị này đến Hà Nhĩ Tân. Vì người này ở phía Nam, còn tôi thì ở phía Bắc. Nhân dịp này, mời họ du lịch Hà Nhĩ Tân, đây cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, họ muốn kiện tôi đối với các cơ sở, các cấp lãnh đạo ở nơi tôi ở. Họ không quen biết, tôi muốn giúp họ. Dẫu sao tôi đã sống ở tỉnh Hắc Long Giang, Hà Nhĩ Tân rất nhiều năm rồi. Cơ sở nào, vị lãnh đạo nào tôi đều quen thuộc. Nên tôi muốn hẹn họ tới Hà Nhĩ Tân, xem họ muốn đến cơ sở nào để kiện tôi. Tôi sẽ đưa họ đi, để họ không phải mất thời gian tìm kiếm lòng vòng. Khi tôi đem việc suy nghĩ này nói lại với một số đồng tu, họ liền cười tôi và nói, chỉ học Phật riết giống như ngu như khờ, người ta đòi thư kiện để chị bị bắt, chị không tìm cách trả đũa mà còn mời người ta tới nhà. Tôi nói, có sao đâu, chẳng qua là bất đồng kiến giải thôi, cứ để họ nói đi, nói hết những gì họ muốn nói. Người học Phật tâm lượng phải rộng lớn, phải bao dung, phải khoan dung. Nếu người ta nói đúng, thì mình có dịp sửa sai. Giả như họ nói không đúng, thì mình sẽ giải thích để lần sau họ không phạm lỗi lầm này nữa. Như vậy sẽ giải quyết xong vấn đề, hạ tất phải ghi thù để trả đũa. Cho nên tôi xin thưa với quý vị, trên đường học Phật có rất nhiều chướng ngại. Phải xem quý vị xử lý như thế nào. Chỉ cần thay đổi ý niệm, phiền não liền trở thành bồ đề. Giống như bàn tay chúng ta, bạn nhìn như vậy nó là lòng bàn tay, vừa quay lại nó là lưng bàn tay. Ý niệm vừa chuyển, cảnh giới liền hoàn toàn khác nhau. Bởi thế khi tôi gặp những cảnh như vậy, tôi không lo sợ, tôi không nóng nảy, không giận, không phiền. Bất luận việc gì, một khi đến nơi tôi, đều như không có gì xảy ra. Tôi nhớ có lần đến giảng tại Hội Cơ Kim Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Tôi nói với các đồng tu ở đó rằng, cứ sao để tâm lượng của mình trở nên nhỏ hẹp như thế? Chuyện gì xảy ra, nếu chúng ta cho đó là chuyện lớn, thì nó thành chuyện lớn. Nếu chúng ta xem đó là chuyện nhỏ, thì nó sẽ không có gì phải quan trọng hóa. Là người học Phật, phải học nhẹ nhàng, hóa mọi sự. Nếu bạn cứ cho đó là việc lớn, thì phải làm sao? Bạn có thể vác nó lên được, thì bạn phải buông nó xuống được. Vậy mới là có trí tuệ. Chớ vác một gánh nặng lên vai rồi không chịu buông nó xuống. Để quý vị không quá mệt mỏi vì ngồi lâu, tôi xin kể một câu chuyện cười. Đây chỉ là chuyện cười thôi, xin chớ nghĩ gì khác. Thời xưa vào đời vua Càn Long, có một hôm vua lên triều, hai hàng quan văn quan võ đứng hai bên. Lúc đó vua Càn Long bất cẩn đánh một cái giấm. Hai hàng văn võ đại thần, ông nhìn tôi nhìn ông, thử tìm xem do ai. Lúc đó biết ai là người đỏ mặt không? Hà Thân. Vì thấy Hà Thân đỏ mặt, bao nhiêu ánh mắt liền quay sang tập trung ở Hà Thân. Hà Thân coi như âm thầm chấp nhận, không giải thích, không biện luận. Xem như giải quyết xong cục diện khó coi này. Cho nên từ đó, Hà Thân rất được vua mến trọng. Đây là chuyện lịch sử. Lại nói chuyện của 200 năm về sau. Có thể là thời đại hôm nay của chúng ta. Như lúc nãy tôi nói, quý vị nghe xong chớ nghĩ đây là chuyện xảy ra của ai và sẽ gây phiền não cho họ. Đây chỉ là thuần túy chuyện cười mà thôi. 200 năm sau, có một hôm một vị bí thư trưởng đi theo một vị thị trưởng và cục trưởng đi họp. Trong lúc đang lên thang máy, ông thị trưởng cũng bất cẩn đánh một cái giấm. Cục diện này cũng rất ngại ngùng. Kết quả ông thị trưởng và ông cục trưởng đều nhìn vị bí thư trưởng. Vị này không nhịn được nên liền giải thích: không phải tôi địch. Qua ngày hôm sau, kết quả liền xảy ra. Xin hỏi quý vị có đoán được kết quả này không? Ông bí thư trưởng bị từ chức. Ông không hiểu và nói: tôi đâu có phạm điều gì sai quấy, tại sao cách chức? Nên liền đi hỏi ông thị trưởng. Thị trưởng liền trả lời: chuyện nhẹ như cái đánh giấm mà ông cũng không dám lãnh nhận, giữ ông có ích lợi gì? Đây là một câu chuyện, cũng là chuyện đùa. Sau khi nghe, không biết quý vị có thể ngộ được điều gì chăng? Nếu bạn liễu ngộ được, thì đó không phải chỉ là chuyện đùa. Giả như bạn không liễu ngộ, thì nó đơn thuần là một chuyện đùa mà thôi. Đề tài thứ hai là tùy duyên diệu dụng. Danh từ này đã có nhiều đồng tu từng hỏi tôi rằng, thoáng nghe qua hình như hiểu và hình như không hiểu, suy nghĩ sâu vô vẫn không hiểu thấu ý nghĩa của danh từ này. Tôi nói, tôi sẽ đem những gì tôi biết giải thích cho quý vị, không nhất định hoàn toàn đầy đủ. Câu tùy duyên diệu dụng, nghĩa là về mặt hình thức cùng với mọi người không khác, hòa quan đồng trần, sống chung với tất cả chúng sanh, nhưng trong tâm thì hoàn toàn khác nhau. Nghĩa là không hề có khởi tâm, động niệm, không có phân biệt, chấp trước. Giải thích một cách đơn giản, một bên là hình thức, một bên là trong tâm. Phật Bồ Tát với chúng sanh về mặt hình thức không có gì khác biệt, đều giống như mọi người. Tuy nhiên, trong tâm thì có khác biệt. Phật Bồ Tát không hề khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai của tùy duyên diệu dụng là tu pháp môn tịnh độ. Ngoài câu A Di Đà Phật ra, không để trong tâm bất cứ điều gì khác. Quý vị hãy suy xét lại. Quý vị là những người tu pháp môn tịnh độ. Ngoài câu Phật hiệu này ra, trong tâm bạn có những thứ gì khác không? Nếu có thì không thể diệu dụng. Nếu không có những thứ khác, chỉ có một câu A-di-đà Phật làm chủ trong tâm. Như vậy, chính bạn là tùy duyên diệu dụng. Ý nghĩa thứ ba là không có hy vọng, nên không bao giờ bị thất vọng. Nhất thiết mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Đây chính là tùy duyên diệu dụng. Đối với quá khứ không có kế hoạch hay an bài, đối với tương lai không có mong cầu, cũng không có sắp xếp. Quý vị hãy nghĩ xem, con người mà hy vọng càng nhiều, sau cùng có thể thất vọng cũng càng lớn. Riêng tôi không hề đặt hy vọng, nên cũng không bao giờ bị thất vọng. Tùy duyên diệu dụng này, nếu bạn biết cách ứng dụng, bạn sẽ sống rất tự tại, rất vui tươi. Bạn nghĩ xem, dục vọng của con người có chỗ để dừng lại không? Khi bạn muốn thứ này, bạn đạt được, thì thấy vui lắm. Xong lại muốn thêm thứ khác, một khi không đạt được, chắc chắn bạn sẽ phiền não và thất vọng. Cho nên không đặt hy vọng thì tốt hơn. Đó là ý nghĩa của thứ ba. Ý nghĩa thứ tư là cho dù ngoại cảnh có biến động như thế nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, tâm luôn định. Nói thì dễ, nhưng thực hành thì không dễ. Tuy nhiên, nếu như chúng ta muốn một đời này liễu sanh thoát tử, một đời này nhất định thành tựu, thì điều này nhất định phải làm cho được, nghĩa là tâm của bạn chớ bị cảnh giới xoay chuyển. Có vài câu nói như vậy: thuận cảnh không vui sướng, nghịch cảnh không thoái tâm, xuyên qua rừng hoa lá, thân không vướng một cành. Được như vậy, bạn sẽ vô cùng thanh tịnh. Gặp nghịch cảnh cũng vui vẻ A-di-đà Phật, gặp thuận cảnh cũng vui vẻ A-di-đà Phật. Như lúc nãy tôi nói, vào năm 1999, tôi mang trọng bệnh. Nếu như tôi suốt ngày buồn rầu, đau khổ, chắc chắn trong vòng nửa năm là tôi đã chết rồi. Bởi vì khi tôi nằm viện, bác sĩ đã nói tôi đang trực diện với cái chết. Nếu như sau khi nghe xong, trong lòng mãi nghĩ mình còn sống được bao nhiêu ngày, phải chuẩn bị hậu sự như thế nào, vân vân và vân vân, thì tôi đã qua đời từ lâu rồi. Chính vì trong tâm tôi không hề lo nghĩ những thứ này. Tôi nghĩ quả thật, thọ mạng tôi đã hết thì hãy lão lão thật thật niệm Phật A-di-đà để chuẩn bị về nhà. Nhờ như vậy mà tôi sống trở lại. Đây là sự thật, là kinh nghiệm chính bản thân của tôi. Tùy duyên diệu dụng là biểu pháp. Vì sao dùng thứ này để làm pháp tượng trưng? Vì để giúp chúng sanh chuyển mê thành ngộ. Tùy duyên không có tự kỷ. Trong tâm chỉ có chúng sanh, chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài ra không có gì hết. Ngay cả việc hoằng pháp lợi sanh cũng không có. Tôi nói câu này, có thể nhiều đồng tu sẽ thắc mắc, vì sao ngay cả việc hoằng pháp lợi sanh cũng không có? Xin thưa quý vị, quả thật là như vậy. Nếu không tin, quý vị hãy nghĩ kỹ lại những bài pháp của sư phụ đã giảng. Tôi học từ nơi sư phụ. Khi nghe sư phụ giảng pháp, chúng ta phải biết nghe huyền ngoại chi âm của Ngài. Trong lúc giảng pháp, sư phụ có nói, nghe pháp phải biết nghe huyền ngoại chi âm. Tôi nói, chúng ta nghe pháp của sư phụ phải biết nghe huyền ngoại chi âm của Ngài, chớ bị kẹt trên danh từ, văn tự. Huyền ngoại chi âm vô cùng vô cùng quan trọng. Ví dụ, trong lúc giảng pháp, đôi khi xen vào huyền ngoại chi âm, xem bạn có thể nắm bắt được không. Đôi khi bạn không để ý, chỉ vài câu nói thôi đã trôi qua mất. Rồi bạn sẽ không biết ý nghĩa gì và nghe không hiểu. Giả như bạn nắm bắt được, có thể chỉ trong 5-3 câu nói, đó chính là huyền ngoại chi âm vô cùng vô cùng quan trọng. Khi tôi nghe sư phụ giảng pháp, tôi để ý trong khoảng 10 mấy phút sau cùng của mỗi bài giảng. Xin nhắc lại, khoảng 10 mấy phút sau cùng luôn luôn là huyền ngoại chi âm. Nếu không tin, bắt đầu từ nay, quý vị về nhà lấy băng giảng ra nghe và lưu ý lời tôi nói có đúng như vậy không. Nếu bạn biết nghe, chỉ trong vòng một bài giảng, bạn thâu hoạch được rất nhiều điều hay và tốt. Ngược lại, không biết cách nghe sẽ luống qua một bài giảng, không học hỏi được điều gì. Cho nên tôi xin nói với quý vị, tùy duyên diệu dụng, thậm chí ngay cả việc hoằng pháp lợi sanh, bạn cũng phải buông xả. Tôi nói với quý vị đồng tu, hiện giờ có 2 con đường. Một là thành tựu cho chính mình, 2 là hoằng pháp lợi sanh. Quý vị xếp thứ nào lên hàng đầu? Nhất định phải đem việc thành tựu cho chính mình xếp lên hàng đầu. Nếu như bạn nói không thành tựu cho chính mình, chỉ muốn đi hoằng pháp lợi sanh, lời nói này là giả, không có thật. Bởi vì tâm bạn có thừa nhưng khả năng không đủ sẽ không làm được. Tôi nhớ trong quá khứ đã từng cử một thí dụ. Thí dụ như việc bơi lội. Chính bạn không biết bơi, bạn thấy có một người bị té sông sắp bị chết trôi. Bạn liền nhảy xuống cứu họ. Nhưng vì bạn không biết bơi, chẳng những không cứu thoát cho người đó, ngay cả bạn cũng bị chết trôi theo. Ngược lại, bạn biết bơi, bạn sẽ cứu người đó thoát khỏi. Cùng một lý lẽ, Hoằng Pháp Lợi Sanh muốn cứu rất nhiều những chúng sanh khổ nạn, lìa khổ đạt vui. Chúng ta nhất định trong đời này, nhất định phải thành tựu cho chính mình. Làm tất cả mọi việc đều phải tùy duyên mà làm, chớ có phan duyên. Tùy duyên tự tại, phan duyên phiền não. Chỉ có tùy duyên làm mọi sự, bạn mới pháp hỷ sung mãn. Tôi xin cử một thí dụ. Có một đồng tu, người này rất thích làm việc tốt, việc thiện. Như vậy có đúng không? Đúng. Có tốt không? Tốt. Tuy nhiên, nếu bạn làm không được như lý, như pháp cho lắm, chẳng những bạn tự sanh phiền não, đồng thời mang phiền não đến cho người khác. Người đồng tu đó từng phê bình tôi, ai cũng nói chị tu rất hay, hiện giờ lão pháp sư lại tán thán chị, thế mà chị cứ chui rút trong nhà, không chịu ra làm việc tốt, việc thiện. Như vậy làm sao có thể gọi là tu tốt? Tôi nói xin lỗi, tôi tu không tốt. Cô ấy nói, chị hãy ra ngoài, tôi có nhiệm vụ giao cho chị. Tôi hỏi, nhiệm vụ gì? Cô ấy nói, hiện giờ có một đạo tràng, cần phải làm bao nhiêu cái mền. Chị hãy làm việc này cho tôi. Tôi nói, xin lỗi, tôi không biết làm việc này. Nếu bạn thật sự cần, xin bạn phân nhiệm vụ cho tôi là bạn cần bao nhiêu cái mền, tôi sẽ mua bấy nhiêu cái cho bạn. Cô ấy nói, thôi đi, không cần chị làm nữa. Hiện giờ tôi cần quyên góp một số tiền, chị đang nổi tiếng, chị hãy đi hóa duyên giùm tôi. Tôi nói, xin lỗi, việc hóa duyên tôi cũng không biết, tôi không làm. Chị cần bao nhiêu tiền? Xin cho tôi con số, tôi sẽ đưa chị. Sau này tôi nghe một đồng tu khác than với tôi, chúng tôi hết sức phiền não. Tôi hỏi, vì sao? Cô này nói, cái chị tên gì gì đó phát cho chúng tôi một danh sách. Mỗi nhà chúng tôi có nhiệm vụ, mỗi nhà phải quyên bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu cái mền, mua bao nhiêu quần áo. Chồng em không đồng ý cho em đóng góp. Khi chị đó tới nhà và ở trước mặt chồng em và nói, chị phải quyên góp mấy trăm đồng. Xong em không dám lấy tiền ra cho chị ấy vì sợ chồng em nổi nóng. Sau này em lén lén lấy tiền đưa cho chị ấy. Sau khi chị ấy đi, vợ chồng em gây hết một trận kịch liệt. Chồng tôi, em hỏi, có phải bà đã lén lấy tiền quyên góp rồi không? Em nói, không có, không có. Vấn đề này đã có nhiều đồng tu than phiền với tôi. Lúc đó tôi nghĩ, làm như vậy có phải thật là không như lý như pháp? Vì ít ra đã khiến gia đình người ta không hòa thuận. Chị ấy có thể thay đổi cách quyên góp. Cho nên, bạn muốn làm việc tốt, việc thiện, khả năng của mình được bao nhiêu, cố gắng làm bấy nhiêu là tốt rồi. Chớ nên phân phối nhiệm vụ cho người khác, vì như vậy sẽ gây nhiều phiền phức lắm. Cho nên tôi xin nhắc nhở quý vị, dù làm việc tốt, việc thiện cũng phải tùy duyên, chớ bao giờ phan duyên. Qua đây, tôi xin cúng dường quý vị hai bài kệ. Bài thứ nhất là tùy duyên diệu diệu diệu. Tùy duyên không phiền não, phương tiện độ chúng sanh, diệu dụng là thiện xảo. Đây là bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai, một câu A-di-đà, vô thượng thâm diệu thiền. Giữ gìn một câu này, chư Phật đều tán thán. Vì sao câu kệ này lại nói như vậy? Một câu A-di-đà, vô thượng thâm diệu thiền, giữ gìn một câu này, chư Phật đều tán thán. Vừa rồi sư phụ trong lúc khai thị có nói với chúng ta về hàm nghĩa sâu rộng của câu A-di-đà Phật. Nếu như quý vị nghe và hiểu rồi, thì sẽ hiểu ngay ý nghĩa của câu kệ mà tôi mới nói, bởi vì 84.000 pháp môn đều là tu thiền, tu định. Rời khỏi việc tu thiền, tu định, không có Phật Pháp. 84.000 pháp môn đều là pháp môn niệm Phật. Bản thân của pháp môn niệm Phật cũng là tu thiền, tu định. Chớ có tách rời nó ra. Chớ nghĩ xếp bằng tĩnh tọa mới là tu thiền, tu định. Niệm A-di-đà Phật đó là niệm Phật. Kỳ thật chỉ là một không phải hai. Rất nhiều người trong chúng ta không mở được cái gút này, luôn khiến cho nó đối lập với nhau, đem lại cho mọi người rất nhiều phiền não. Cứ nói, tu pháp môn này của tôi tốt, tu pháp môn của bạn không tốt. Nếu bạn nói như vậy, chính bạn bị phiền não, người khác cũng phiền não. 84.000 pháp môn đều do Phật Thích Ca Mâu Ni truyền xuống, làm sao có tốt hay xấu? Làm sao có một, có hai? Nó đều giống nhau và bình đẳng. Có phải chúng ta thường nói đến niệm Phật tam muội không? Tam muội thực tế 84.000 pháp môn chính là dạy cho bạn 84.000 phương pháp đạt đến tam muội. Bạn dùng phương pháp này có thể đạt được tam muội, dùng phương pháp kia cũng vẫn đạt tam muội. Cớ sao bạn cứ khư khư chấp ở con số 1, chỉ của một mình bạn mới tốt, người khác thì không tốt, như vậy là không đúng. Học Phật phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Một khi bạn đã chấp trước, thì bạn chẳng những không thanh tịnh và cũng chẳng bình đẳng. Cho nên tôi nghĩ câu kệ này có thể mang lại lợi ích cho quý vị. Vấn đề thứ ba, tôi xin nói đến việc làm gương. Việc làm gương xin chia làm ba thứ lớp. Trước tiên, bạn phải biết cách làm người. Chúng ta muốn làm tấm gương tốt, nhất là đồng tu học Phật, phải làm tấm gương tốt của một con người. Nếu như ngay cả việc làm người cũng không biết, thì làm sao học Phật để thành Phật? Làm người là căn bản. Điểm thứ nhất, phải làm tấm gương tốt về hiếu thân tôn sư. Vừa rồi hai vị thầy đã nói rất tỉ mỉ và đề ra nhiều tỉ dụ cụ thể và điển hình. Tôi nghĩ quý vị đã nghe và cảm thấy xúc động vô cùng. Cho nên tôi không nói nhiều về điểm này ở đây mà xin kể một câu chuyện. Có một hôm, chồng tôi ngồi xem TV. Tôi nhìn vô thấy trong đó có một quang cảnh. Đó là một bà cụ khoảng hơn 80 tuổi. Bà cụ này có hai đứa con gái và hai người con trai. Bà lão luân phiên ở nhà người con trai này đầy một tháng, rồi ở nhà người con trai khác một tháng. Tôi nhớ trước kia tôi đọc chuyện đời xưa, nó có chuyện tương tự như vậy, nhưng không ngờ quang cảnh này đã xảy ra ngay trong xã hội hiện giờ của chúng ta, vì nó đang chiếu lại trên truyền hình. Trở lại câu chuyện bà lão, một tháng thì có tháng đủ 30 ngày, tháng dư 31 ngày. Trong tháng dư, muốn ở thêm một ngày, người con trai liền không vui, không cho ở thêm. Do đó, bà lão đã không thể ở thêm một ngày trong nhà người con này, lại cũng không thể tới nhà ở với người con trai kia, vì hai đứa con trai đều sanh nạnh với nhau, không ai chịu nuôi thêm một ngày. Do đó, bà lão chỉ còn cách lang thang ngoài đường. Còn hai đứa con gái đang được ký giả phỏng vấn trên truyền hình, hỏi Tại sao hai cô không nuôi dưỡng người mẹ già? Hai người con gái trả lời, đã lấy